Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi muốn nói về trust. Trong cái vấn đề làm trust, cái việc mà cái người làm trust, chúng ta gọi là trustor, để lại cái sự chỉ định như thế nào thì nó rất là quan trọng. Là vì khi mà cái người để cái sự chỉ định đó ra đi rồi thì làm sao mà người còn sống biết được là cái ý định của cái người đó như thế nào. Trong cái hồ sơ này, bốn hồ sơ khác nhau đưa lên trên tòa để kiện tụng nhau là vì ông bà này có hai người con, ông ấy có hai người con, bà ấy có hai người con từ một hôn nhân trước, rồi khi hai người lấy nhau, hai người có chung một người con. Khi nói những cái vấn đề này, tôi nghĩ đến cái câu nói ở bên tiếng Anh nói rằng là tiền là cái nguyên nhân của tất cả mọi sự xấu xa, tức là money is the root of all evil. Và thật sự trong cái hồ sơ này nó thể hiện rõ ràng trên cái vấn đề đó, là vì cái việc mà một người tin tưởng ở một người khác, nhất là trong một cái cuộc sống vợ chồng, cái sự tin tưởng đó phải được thể hiện. Khi nó không thể hiện thì cái việc mà làm về những cái bộ trust hay những cái di chúc thì chúng ta phải biết là chúng ta làm gì và phải cẩn thận hơn. Và hầu như là chúng ta tin tưởng vào cái việc làm của cái người mà chúng ta đến nói chuyện với họ. Trong những cái trường hợp như vậy, hầu hết là trường hợp người đó tới nói chuyện với lại luật sư. Trong cái hồ sơ này, cái kết quả là hai ông bà này cuối cùng chết đi, và cái sự đồng ý của hai ông bà này đã một phần thể hiện, nhưng mà còn một phần không có được thể hiện là vì bà ta mất đi trước ông ta, và ông ta đã dùng cái tiền của hai người để mà chia cho những người con của ông ấy và để cho con của bà ta rơi vào cái tình trạng không được lãnh một cái số tài khoản nào mà bà ấy để lại cho con của bà ấy, vừa con riêng của bà với người phối ngẫu trước và vừa con của bà với người chồng mà ra đi sau bà ấy. Cái sự khó khăn trong những cái hồ sơ như vậy nó liên quan nhiều lắm đến những cái chi tiết nhỏ nhặt từ trong cái việc nói chuyện với nhau, cuộc sống như thế nào khi còn sống, và tất cả những cái vấn đề đó nó được mang ra trước tòa để mà có thể giải quyết là cái số tiền hai người này để lại cuối cùng đã được chia ra như thế nào. Xin lỗi quý vị, trong thời gian tôi nói chuyện về cái hồ sơ này là vì nó có quá nhiều chi tiết. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng ngần ngại gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Hai ông bà này đã lấy nhau một thời gian rất là lâu, và cuối cùng hai ông bà quyết định rằng là đi tới luật sư để mà gặp nói chuyện về vấn đề là một cái trust. Tại vì ông bà ấy có nhiều tài sản, và cái sự mà hai người ngay từ đầu hai ông bà đã không có tin tưởng nhau, và hai ông bà đã có hai người luật sư khác nhau để mà đại diện cho cả hai người để làm một cái bộ trust. Và trong cái bộ trust đó thì hai ông bà đồng ý rằng là nếu có thể được, họ muốn chết chung với nhau để mà cái tài sản của họ sẽ được chia cùng một lúc. Nhưng đó là cái giấc mơ, tại vì trong thực tế thì hầu hết là một người ra đi trước một người khác. Chuyện hai người chết cùng một lúc không phải là cái chuyện hy hữu nữa. Tại vì chúng ta thấy cái máy bay rớt ở bên Malaysia đó, nếu mà cả hai vợ chồng đều ngồi trên máy bay đó thì họ chết đi cùng một lúc. Và vì vậy, khi mà hai ông bà này làm trust thì hai ông bà này ít ra bằng lòng để lại cho nhau một cái tài sản, và nói rằng là nếu tôi đi trước ông thì cái tài sản này ông được quyền ở lại và dùng vào dùng nó vào cái cuộc sống của ông, tức là cái life at stake, tức là ông ta có một cái tài sản suốt cuộc đời của ông ta để được dùng. Và đối với bà này cũng vậy, ông ấy cũng bằng lòng cho bà ấy như vậy. Và họ chia cái phần tài sản của họ ra 4 phần. Một nửa họ cho cái người con chung của họ, 1/4 họ cho 2 người con của ông ta và 1/4 cho 2 người con của bà ấy. Những cái việc này nó thể hiện trên những cái giấy tờ, không có thắc mắc gì hết. Cái khổ là bà này bà ấy không có biết đọc và cũng không có biết viết. Và bà chỉ dựa theo cái lời nói của cái người luật sư làm về những cái giấy tờ của bà ấy. Cái tốt của cái hồ sơ này là cái người luật sư đó ngoại trừ những cái giấy tờ đã làm và làm không đúng theo như ý của hai người đã muốn. Nhưng mà họ cũng làm một cái tờ giấy và nói rằng là họ để tất cả những cái tài sản này lại cho con của họ, và họ nói trên những cái giấy tờ như vậy. Đó là cái tốt trong cái hồ sơ này. Và sau khi cái mà bà này bà ấy không để ý đến là vì bà ấy đã lại ra đi trước ông ta. Và khi bà ấy ra đi trước ông ta thì ông này bắt đầu ông ấy lấy những cái tài sản và ông ấy làm những cái việc mà ông ấy không nên làm. Vì vậy, khi ông ấy ra đi rồi thì những cái tài sản này bắt đầu đưa vào tòa tranh chấp bởi 5 người con của hai ông bà này. Và từ 5 người con, họ tạo ra 4 cái hồ sơ để mà tranh tụng lẫn nhau ở trên tòa. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Họ làm một cái hợp đồng và nói rằng là tất cả những cái việc mà họ đã viết ngày hôm nay không được thay đổi. Không được thay đổi tức là irrevocable, không được bãi bỏ, không được sửa đổi. Tất cả mọi việc đều phải y như cái thời gian họ đang làm cái trust và cái di chúc này. Ngoại trừ khi mà có sự thay đổi thì cả hai người đều phải ký. Chỉ vì cái tờ giấy này thôi. Vì đây là một cái hợp đồng, thưa quý vị. Cái hợp đồng này nó nói cho tòa biết cái ý định của hai ông bà này như thế nào. Tại vì ngày hôm nay hai ông bà ấy không có còn sống nữa. Làm sao biết được hai ông bà muốn gì khi mà hai ông bà bắt đầu làm cái di chúc này mà nó xảy ra mãi từ năm 1900 năm mấy. Thì sau khi bà ấy mất đi thì bắt đầu việc ông này ông ấy làm là ông ấy mở những cái chương mục và ông đặt tên của con gái ông vào trong đó. Và ông ấy mở chương mục này với những cái tiền mà từ cái tài sản của hai ông bà ấy làm được. Và ông ấy cho con gái của ông ta, nói rằng là đây là món quà người cha cho người con, về cái tình thương người cha có với người con. Và khi mà bà này bắt mất đi rồi, thì ông này ông ấy không có chia cái tài sản theo như những cái sự đồng ý. Và khi mà cái số tiền mà ông này ông cho, và với những cái việc mà ông này ông làm trong thời gian mà bà đã mất đi và ông ấy còn sống, và ông ấy chuyển nhượng những cái tài sản và cho những cái tài sản đi mà không có được cái sự đồng ý đã được nói ở trên cái trust và cái di chúc, thì chuyện gì xảy ra với những cái tài sản đó? Tòa sơ thẩm quyết định rằng là cái sự đồng ý giữa hai ông bà này có hiệu lực toàn thời gian. Tòa sơ thẩm nói rằng là những cái sự chuyển nhượng tiền bạc mà ông này ông cho một đứa con gái của ông ta đã được làm qua những cái sự gian dối và những cái ảnh hưởng không tốt đối với người cha, và vì vậy ông ta đã cho cái cô này những cái tiền đó, và chánh án nói rằng là những cái tiền đó ngày hôm nay không có hiệu lực, cũng y như là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Và chánh án tòa đặt một cái constructive trust, tức là chánh án tòa nói rằng là ngừng lại tất cả mọi việc. Tôi đặt một cái lệnh là tất cả những cái tiền hiện giờ đang có ở trong cái tài sản này phải được giữ lại. Không ai được đem đi cho hay là đem đi bán hay là đem đi làm gì hết. Đây là một cái trường hợp rất là điển hình, rất là căn bản, rất là căn bản. Chánh án ở trên tòa nói người vợ và người chồng làm một cái sự đồng ý bằng miệng để nói rằng là nếu mà tôi mất thì ông là ở nhà này ông giữ cái tài sản này rồi ông chia cho con, và nếu mà tôi mất thì bà giữ cái nhà này, bà giữ cái tài sản này, bà chia cho con. Nhưng mà sau khi một người mất đi, cái người còn sống lại không làm theo như những cái sự đồng ý với nhau trong thời gian vợ chồng và còn sống, để mà nó tạo ra cái vấn đề như vậy. Living Trust là một cái văn bản mà chúng ta nghĩ đến khi chúng ta có tài sản đã làm được trong thời gian mà chúng ta còn sống. Và chúng ta muốn để lại một cái sự chỉ định là cái số tiền này phải được đưa như thế nào và chia như thế nào cho những người mà mình thương, mình yêu. Vì thế khi chúng ta có tài sản, chúng ta đừng nói chuyện với nhau là tôi hứa hay là tôi sẽ làm. Vì vậy, chúng ta cần phải làm một cái văn bản về trust để những cái ý định của cả hai người đều được đặt trên những giấy tờ đó. Để khi mà một trong hai người đã mất đi, thì cái người còn lại là cái người trustee, là cái người giữ những cái tài sản đó và được cái sự ủy thác bởi cái người đã mất, là tin tưởng cái người còn sống sẽ làm những cái việc cần thiết để mà giữ lại những cái tài sản này, để rồi cuối cùng cho những cái người con của mình. Làm trust nó là một cái việc mà chúng ta cần phải để thời gian ra để mà làm. Chúng ta phải ngồi xuống tham khảo để biết là mình nên làm như thế nào, và cái ý định của mình đó với cái sự giúp đỡ của một luật sư, mình sẽ biết làm thế nào để mình để cái tài sản này lại với những cái ý định mà mình muốn. Tại vì cái ý định mình muốn nó là một cái sự suy nghĩ của mình, nhưng khi viết xuống giấy tờ và để cho nó hợp pháp dưới những cái điều luật đã được đưa ra, thì người luật sư họ phải giúp cho mình làm cái việc đó. Cho nên cái việc tham khảo nó rất là quan trọng. Và khi chúng ta đồng ý làm những cái vấn đề về trust, về di chúc, thì những cái việc mà chúng ta muốn nó cần phải được ở trên giấy tờ và phải viết trong cái sự đơn giản để cho mình hiểu là mình có thể làm được gì, cần phải làm gì, và cái kết quả mai sau đây nó sẽ được thể hiện như thế nào và được giải đáp như thế nào trên cái sự chia tài sản của mình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, màn chính trong vị trí làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Văn phòng của chúng tôi có cái tên của cái building là Empire Law Offices. Nhưng văn phòng của chúng tôi có nhiều luật sư làm việc độc lập và cũng làm việc chung với nhau để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Cái lợi của những người thân trưởng của chúng tôi là chúng tôi nói tiếng Việt Nam và chúng tôi hoàn toàn làm việc với cái mục đích là đưa ra tất cả những cái kinh nghiệm và những cái sự hiểu biết về luật để mà giúp cho quý vị có những cái câu trả lời, giải đáp những cái thắc mắc, những cái vấn đề quý vị đang đối diện với và tìm cái resolution, tìm cái câu trả lời cho quý vị để mà quý vị có thể giải quyết hồ sơ và tiếp tục cuộc sống trong sự an bình. Và vì vậy ở văn phòng chúng tôi có những luật sư làm về vấn đề di trú và về vấn đề hình sự, vấn đề dân sự, vấn đề luật gia đình, vấn đề hợp đồng. Những cái bộ luật mà chúng tôi làm, nói tổng quát thì nó là những cái bộ luật về di trú, về hình sự. Nhưng mà khi nói về đến chi tiết thì quý vị cũng biết rằng là những cái điều luật mà chúng tôi làm nó rất là, có những cái rất là phức tạp, có những hồ sơ quý vị chỉ cần tham khảo là quý vị biết là quý vị cần phải làm gì hay là nên làm gì. Có những người đến tận từ rất là xa để gặp chúng tôi và chúng tôi rất là cảm kích và rất là cảm ơn cái sự giới thiệu của những người bạn ở đây và đã nói với những người thân ở xa đến gặp chúng tôi. Chúng tôi rất là cảm động trong những cái ân tình mà quý vị cho chúng tôi như vậy. Một người đến đất xa hỏi tôi rằng là em không biết phải làm gì bây giờ. Làm sao em có thể giải quyết cái vấn đề này khi mà con em nó cho em những cái dấu hiệu rằng là nó đang bị sắc nhiễu tình dục bởi người mẹ kế của nó. Và cái việc đó nó không phải là ở đây, nó ở một tiểu bang khác. Và cái người này rất là thắc mắc và rất là không ngủ được tại vì rất là buồn. Nhưng sau khi nói chuyện thì cô ta đã có một cái phương hướng, đã có thể biết cần làm cái gì và mong rằng là cái sự bình an đó trở lại trong cuộc sống của cái người thân chủ này. Và đây là những cái việc làm mà chúng tôi làm hàng ngày, và chúng tôi mong rằng là với cái sự tận tâm của chúng tôi, quý vị sẽ nhận được những cái kết quả tốt đẹp, và nó sẽ giúp cho cuộc sống quý vị được an bình, được thoải mái và không có phải lo lắng nhiều. Nên quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi ở văn phòng là số 408-947-7717. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu. Có những người tưởng là tôi mở cửa thứ bảy chủ nhật nữa, nhưng mà vì đây là một văn phòng, chúng tôi mở cửa 5 ngày một tuần thôi. Những ngày cuối tuần có khi tôi ở đây thì tôi sẵn sàng làm hẹn để nói chuyện với quý vị, để giúp cho quý vị không phải chạy đôn đáo trong ngày thường. Tại vì tôi biết ngày thường nhiều người rất là bận rộn. Cho nên nếu mà quý vị có cái sự cần thiết gặp ở cuối tuần, quý vị có thể hỏi người phụ tá, và người phụ tá chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết là có thể được tuần này hay là tuần trước, tuần sau thì theo cái cuối tuần tôi coi đây hay không. Và trong sở phát thanh, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong cái hồ sơ này tôi muốn nói đến một cái điều luật. Điều luật này nói về cái vấn đề là khi chúng ta làm những cái vấn đề liên quan đến địa ốc, đến bất động sản, tức là đất, real property, real estate. Nó có nhiều những cái hợp đồng mà chúng ta cần phải viết xuống. Không thể nào chúng ta nói bằng miệng được. Ví dụ như quý vị thấy hai người đồng ý lấy nhau thì chúng ta phải có cái hôn thú, phải không? Nếu mà hai người đồng ý nói ồ, anh lấy em lấy anh, thì cái đó nó không có hiệu lực. Tại vì cái sự chống trả của cái hồ sơ đó là một cái điều luật mà tiếng Mỹ gọi là Statute of Fraud, tức là cái điều luật nói về cái sự gian lận. Làm sao chúng ta có thể chứng minh được là anh lấy em lấy anh, nếu mà cái hợp đồng, tức là cái tờ giấy hôn nhân đó, nó không có cái chữ ký của hai người, nó không có sự đồng ý của hai người lấy nhau. Nói nôm na là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà hai người có một cái hôn nhân, hay là không có hôn nhân nhưng mình có thể chứng minh bằng những cái cách khác là đây là một cái hôn nhân đã từ bao nhiêu tháng năm trước, thì cũng có thể làm được, tùy theo cái dữ kiện trong cái hồ sơ, và không có cái hồ sơ nào giống như cái hồ sơ nào cả. Cho nên khi mà quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật thì quý vị cần phải tham khảo để luật sư họ có thể nhìn vào cái tình trạng hiện tại, cái quyết định hiện tại ở trên tòa như thế nào, những cái điều luật như thế nào, để có thể nói cho quý vị biết là cái hồ sơ của quý vị có thể bắt đầu đi vào hướng nào, đi tới cái cách giải quyết như thế nào. Cái vấn đề thứ hai trong cái hợp đồng thứ hai trong cái việc mà chống trả dưới cái điều luật Statute of Fraud, tức là cái điều luật về vấn đề gian lận, là nếu quý vị mua bán cái gì mà trên 500 đồng, quý vị cần phải viết xuống cái lời nói, cái sự đồng ý bằng miệng, tức là all agreement, là giữa hai người với nhau ngày hôm nay mình còn thương nhau, mình còn hiểu nhau, mình còn nói chuyện với nhau. Nhưng mà 5 tháng sau, 3 tháng sau, 1 tháng sau, quên hết rồi. Tôi đâu có nhớ anh nói anh bán cho tôi cái xe này 1.000 đâu, anh nói có 500 mà. Tôi đâu có nhớ là chị bằng lòng chị bán cho tôi cái tiệm này 30.000 đâu, chị nói có 10.000. Đó là những cái việc mà chúng ta cần phải viết xuống. Cái hợp đồng nó rất là quan trọng, tại vì nó thể hiện những cái sự đồng ý giữa hai người. Và khi cái việc mà chúng ta cần phải bất bình với nhau, chúng ta sẽ nhìn vào cái hợp đồng và sẽ thấy rằng là, sẽ nhớ lại rằng là cái việc này tôi đã làm lúc đó nó như thế này, như thế kia. Vấn đề thứ ba là mua bán địa ốc. Quý vị thấy có người nào mua bán địa ốc mà không đặt giấy tờ xuống không? Nhất là những cái địa ốc mà chúng ta mua với cái giá cả 100.000 đô la. Nhưng mà khi chúng ta đặt những giấy tờ đó xuống thì chúng ta phải viết cho nó đúng thì nó mới có hiệu lực được. Chúng ta viết nó không đúng thì nó lại không có một cái nghĩa lý gì cả. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề viết hợp đồng, chúng ta cần phải có sự giúp đỡ bởi người luật sư để họ viết cho nó đầy đủ những cái điều khoản, những cái ý định của quý vị, những cái ước muốn của quý vị trong cái hợp đồng như thế nào. Quý vị mua bán một cái thương mại với một cái giá 30.000, nếu quý vị không viết nó xuống, quý vị đưa cho cái người mua đó hay là đưa cho cái người bán đó một cái khoản tiền, rồi thì là quý vị không nhớ là 30.000 hay là 25.000, người nói 25.000, người nói 30.000, mình viết xuống thì có phải tốt hơn không? Nó không có tốn bao nhiêu cả, và thời gian nó lại tích cho mình cái sự nhức đầu về sau này rất là nhiều. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, có những cái hợp đồng chúng ta bắt buộc phải viết xuống. Không viết xuống thì cái người mà bị mình thưa, hoặc là cái người mà mình thưa, họ có thể chống trả bằng cách nói rằng là cái giấy tờ mà quý vị đồng ý với nhau đâu. Ngày xưa quý vị nói như thế nào, làm sao ngày hôm nay tôi có thể hiểu được, tôi có thể nhớ được. Chắc định là phải có người không nhớ. Hai người ít khi mà có thể nhớ cùng một lúc. Nếu hai người nhớ tất cả mọi việc cùng một lúc thì cái chuyện này đã không đưa lên đến tòa. Cho nên tôi đề nghị quý vị nên viết xuống những cái sự đồng ý của mình. Quý vị tốt nhất là nên gặp luật sư để họ viết cái hợp đồng cho quý vị cho nó rõ ràng, cho nó đầy đủ. Nhưng vì lý do gì mà quý vị có thể viết một cái hợp đồng với nhau thì cái sự đơn giản, rõ ràng càng thể hiện được bao nhiêu thì nó lại càng tốt bấy nhiêu. Statute of fraud nó là một cái điều luật để mà chống trả những cái vấn đề xảy ra trong cái việc thưa kiện về hợp đồng. Và những cái lời nói bằng miệng, có những cái hồ sơ, cái việc bằng lòng với nhau bằng miệng, nó không có phải là không được, nhưng mà nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của mình. Và vì vậy khi quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030, và số điện thoại văn phòng của Empire Law Offices là 408-947-7717, 408-947-7717. Khi cái hồ sơ này đang được phân tích ở trên tòa kháng cáo thì chánh án của tòa nhìn vào cái hồ sơ và nói rằng là nếu mà những cái sự đồng ý của họ mà đi theo cái sự diễn giải của những người đang chống trả cái hồ sơ này trên tòa thì cái phần mà cái bà này bà chết đi trước ông ta, và nếu những cái giấy tờ đó nó không có hiệu lực thì bà này bà chết coi như là không có di chúc hay không có trust, tức là nó về cái điều luật đã được đưa ra, tức là intestate. Tức là nếu mà như vậy thì cái tài sản của bà này, nếu mà ông này ông chết trước đi thì cái tài sản của các bà này bà còn giữ lại thì đi về con bà hết. Thế là hai người con của ông không có một đồng nào cả. Nhưng ngược lại, vì khi mà cái bà này bà chết trước, vì bà chết trước và ông ta thay đổi những cái điều khoản trong cái hợp đồng, trong cái di chúc và trong cái trust, và nếu cái sự thay đổi của ông ta có hiệu lực thì con của bà này lại không được lãnh gì hết. Quý vị thấy đây là cái sự khó khăn trong một gia đình có những người con của những cuộc hôn nhân trước và với cái người con trong cái cuộc hôn nhân này. Và vì vậy chúng ta cần phải làm cho nó rõ. Một là chúng ta cho tất cả đi, đừng suy nghĩ gì đến hết. Hai là chúng ta phải làm sao cho nó rõ ràng để mà tất cả những cái sự đồng ý của hai người trong cái cuộc sống vợ chồng nó được thể hiện và nó không có đi trái đường với những cái ý định của mình đã muốn. Tại vì mình muốn như vậy mà đến lúc mình ra đi mà cái sự mình muốn như vậy nó lại không được thể hiện thì nó cũng khó khăn cho cái người được ở lại hay là cái người đã ra đi. Cả hai trường hợp đó đều có những cái sự khó khăn để mà xảy ra. Và vì vậy khi mà chúng ta ngồi xuống nói chuyện về vấn đề làm trust hay làm di chúc, chúng ta cần phải tham khảo, phải hiểu cái việc của chúng ta sắp sửa làm nó sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người và nó như thế nào. Và khi chúng ta làm những cái việc đó đầy đủ rồi thì những cái giấy tờ chúng ta làm nó sẽ được thể hiện với những cái định của mình. Những người đã làm những cái trust và di chúc, nếu trên, tôi đề nghị là trên 5 năm, nhưng nếu quý vị có những cái tờ giấy di chúc đã làm trên 10 năm hay là cái trust đã làm trên 10 năm, quý vị nên ngồi xuống, quý vị nên xem xét lại, xem cái người quý vị chỉ định là cái người đứng kế vị mình đó có còn sống hay không, có còn đủ sức khỏe hay không, hay là mình cần phải thay đổi. Và những cái người đứng thừa hưởng gia tài của mình đó ngày hôm nay cái cuộc sống của họ như thế nào, có thể họ đã là triệu phú, họ không cần những cái tiền của mình nữa, mình có thể dùng cái tiền đó cho những cái mục đích khác. tùy theo từng trường hợp, nhưng mà mình nên duyệt lại những người làm trust khoảng chừng 6 năm về trước, 6-7 năm về trước. Tôi biết chắc là quý vị không có một cái đơn trong một cái văn bản trong đó nó gọi là cái HIPAA. Quý vị có thể có cái Medical Directive, và vì vậy nếu quý vị có những cái thắc mắc về những cái bộ trust của mình, hay là quý vị cần đến cái sự diễn giải, nói về những cái việc mà quý vị đã làm trong cái trust của mình, quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn và được tham khảo. Và nếu quý vị muốn có những cái câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề pháp luật mà quý vị cần được giải thích, quý vị cũng có thể gọi số 408-947-7717 để được tham khảo và có thời gian nói chuyện với luật sư. Khi quý vị đến văn phòng Empire Law Office của chúng tôi tham khảo trực tiếp với thân chủ, tham khảo trực tiếp với người muốn nói chuyện với luật sư. Chúng tôi không có cho phép những người phụ tá của chúng tôi nói chuyện với quý vị, tại vì họ không phải là những người biết về luật, họ chỉ biết làm những giấy tờ được chỉ định bởi người luật sư. Cho nên nếu quý vị không được gặp luật sư ở văn phòng, quý vị cần phải đòi hỏi để được gặp luật sư thẳng, tại vì có quá nhiều những vấn đề xảy ra khi mà quý vị nhiều khi cũng không biết luật sư của mình là ai, mà chỉ nói chuyện với những cái người phụ tá, và như vậy thì nó không có đúng với cái vị trí làm việc trong những vấn đề luật. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại văn phòng Empire Law Offices. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Empire Law Office không có chữ S ở cuối .com. Và nếu quý vị có những câu hỏi và cần email, quý vị có thể vào trong website của chúng tôi và đặt cái câu hỏi, và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị mau chóng hơn. Và nếu quý vị có những thắc mắc về những việc về pháp luật, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi bằng email hoặc bằng điện thoại. Và fax của chúng tôi nếu quý vị cần, quý vị có thể gọi ở số điện thoại và chúng tôi sẽ cung cấp số fax cho quý vị. Và trong cái website của chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi có để những cái bài nói chuyện như vậy ở trên đó để quý vị có thể nghe lại, và quý vị có thể nghe lại những cái bài viết đã được đọc ở trên chương trình. Và nếu mà quý vị vẫn còn có những thắc mắc, xin gọi số 408-947-7717. Và kém ít hơn một tháng nữa là chúng tôi lại đi bộ cho hội Avon ung thư ngực, và mong rằng là những cái số tiền của tất cả mọi người đã giúp đỡ cho chúng tôi ở trên website, và tôi không thể nào cảm ơn hết được những cái ân tình của quý vị và những cái sự rộng lượng của quý vị đã cho chúng tôi những cái số tiền ở trên website của Avon Cancer Walk vào tên của tôi. Và quý vị sẽ có thể cung cấp một ít tiền, 5 đồng, 10 đồng, bao nhiêu cũng được, để chúng tôi đi bộ hoàn thành công việc của chúng tôi. Ít hơn một tháng nữa là chúng tôi bắt đầu đi qua Washington DC để làm cái việc này. Cho nên mong rằng là nếu quý vị vẫn còn có ý định giúp cho chúng tôi, xin vào website của chúng tôi để có thể có cơ hội và có cái chi tiết để có thể cho chúng tôi một ít tiền. Số điện thoại ở trên văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717 nếu quý vị muốn tới văn phòng. Và nếu quý vị làm trên website thì website là www.empirelawoffice.com. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.